Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo 4 sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cựu Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giê-xu không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa.
Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 163 với đề tài Bỏ Điều Hệ Trọng. Căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 23, từ câu 23 đến câu 24. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 23, từ câu 23 đến câu 24. Chúng tôi xin đọc sau đây. Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pharisee là kẻ giả hình. Vì các ngươi nộp phần 10 bạc hà, hồi hương và rau cần, mà bỏ điều hệ trọng hơn hết trong luật pháp là sự công bình, thương xót và trung tín. Đó là những điều các ngươi phải làm mà cũng không nên bỏ sót những điều kia. Hỡi kẻ mù dẫn đường, các ngươi lọc con ruồi nhỏ mà nuốt con lạc đà. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Luật pháp Môi-se quy định về thuế phần 10 như thế nào? Để dùng vào việc gì? Các thầy thông giáo và người Pha-ri-si khai triển chi li thêm về luật phần 10 ra sao? Câu hỏi thứ hai: Các thầy thông giáo và người Pharisee đã nộp phần 10 chi li cho Đức Chúa Trời với mục đích gì? Tại sao Chúa quở trách họ là kẻ giả hình và là người mù dẫn đường? Đức Chúa Trời muốn thấy những phẩm chất gì nơi con dân Chúa? Câu hỏi thứ ba: Chúng ta rút ra những bài học nào cho mình về sự dâng hiến và về những phẩm chất quan trọng Chúa muốn thấy nơi chúng ta ngày nay? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Luật pháp Môi-se quy định về thuế phần 10 như thế nào? Để dùng vào việc gì? Các thầy thông giáo và người Pharisee khai triển chi li thêm về luật phần 10 ra sao? Thuế phần 10 là một trong những luật lệ của luật pháp Do Thái, vì đó là mệnh lệnh của Đức Giê-hô-va ban bố cho Môi-se trên núi Sinai để truyền lại cho dân Israel. Sách Lê-vi-ký chương 27 câu 30 quy định: Phàm thuế một phần 10 thổ sản, bất kỳ vật gieo hay là hoa quả của cây đều thuộc về Đức Giê-hô-va, ấy là một vật thánh biệt riêng ra cho Đức Giê-hô-va. Phục truyền luật lệ ký chương 14 câu 22 cũng vậy: Mỗi năm các ngươi chớ quên đóng thuế một phần 10 về huê lợi của giống mình gieo mà đồng ruộng mình sinh sản. Thuế phần 10 này dùng để chu cấp cho người Lê-vi vì họ đã được biệt riêng ra theo lệnh của Đức Chúa Trời để phục vụ trong đền thờ. Chúng ta biết tổ phụ Abraham đã khởi dâng phần 10 cho vua Salem là Melchizedek khi chưa có quy định của luật pháp, theo Sáng Thế Ký chương 14 câu 20, và cháu nội của ông là Gia-cốp cũng đã noi gương hứa dâng phần 10 cho Đức Chúa Trời, theo Sáng Thế Ký chương 28 từ câu 20 đến câu 22. Luật pháp thì quy định thuế phần 10 của thổ sản, vật gieo hay là hoa quả của cây như vậy. Thế nhưng, những thầy thông giáo và người Pharisee thì khai triển thêm luật phần 10 thật chi ly, đến nỗi bắt buộc những gia đình trồng các loại rau mùi như bạc hà, hồi hương và rau cần cũng phải nộp phần 10. Thật ra, các loại rau mùi này người ta chỉ trồng một ít trong nhà để làm gia vị nấu ăn và làm thuốc chữa bệnh thôi. Nên khi tính toán để nộp phần 10 thì chẳng đáng là bao và cũng rất khó để trích ra phần 10 nữa. Vì vậy, chỉ có những ai thật tỉ mỉ thì mới nộp phần 10 những loại rau mùi này. Chúa Giêsu nói, các ngươi nộp phần 10 bạc hà, hồi hương và rau cần. Cho thấy các thầy thông giáo và người Pha-ri-si đã tự mình chấp hành quy định phần 10 này rất nghiêm ngặt. Họ muốn chứng tỏ với mọi người rằng họ là người nộp cho Đức Chúa Trời rất đầy đủ, không thiếu chút nào. Ngay cả các loại rau thơm, họ cũng nộp đủ phần 10 chi ly cho từng món họ trồng. Câu hỏi thứ hai, các thầy thông giáo và người Pha-ri-si đã nộp phần 10 chi ly cho Đức Chúa Trời với mục đích gì? Tại sao Chúa quở trách họ là kẻ giả hình và là người mù dẫn đường? Đức Chúa Trời muốn thấy những phẩm chất gì nơi con dân Chúa? Các thầy thông giáo và người Pha-ri-si đã có tinh thần nộp phần 10 rất chi ly, nhưng Chúa Giêsu lên án họ là kẻ giả hình và là kẻ mù dẫn đường. Tại sao? Chúa quở trách, khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si là kẻ giả hình. Vì các ngươi nộp một phần 10 bạc hà, hồi hương và rau cần mà bỏ điều hệ trọng hơn hết trong luật pháp là sự công bình, thương xót và trung tín. Lời Chúa cho thấy họ nộp phần 10 kể cả những điều nhỏ nhặt của luật pháp quy định, nhưng tất cả chỉ là hình thức để mọi người thấy họ thiêng liêng. Tuy nhiên, những điều quan trọng hơn hết là các phẩm chất công chính, lòng thương xót và sự trung tín thì họ chẳng hề quan tâm đến. Họ chăm chút bề ngoài để chứng tỏ mình thiêng liêng hơn người, họ khoe khoang nộp đủ phần 10, không thiếu chút nào. Họ tự hào mình làm đầy đủ những gì luật pháp quy định, nhưng họ quên rằng trong mối liên hệ với Đức Chúa Trời và với người khác thì họ lại thiếu sót vô cùng. Nộp phần 10 các loại rau thơm, nhưng họ lại đuổi người mù được Chúa Giêsu chữa lành ra khỏi nhà hội vì người này không làm theo ý họ. Tính toán chi ly các loại rau mùi để nộp cho đủ, nhưng họ lại tìm nhiều mánh khóe để không thực hiện lời thề. Sống hai mặt mà lại làm người lãnh đạo dẫn dắt dân sự. Họ quên rằng công chính, thương xót và trung tín là những phẩm chất hệ trọng hơn hết trong luật pháp mà Đức Chúa Trời tìm kiếm. Tiên tri Mi-chê đã nói rất rõ ràng trong Mi-chê chương 6 từ câu 6 đến câu 8 rằng: Ta sẽ đem vật gì chầu trước mặt Đức Giê-hô-va và quỳ lại trước mặt Đức Chúa Trời rất cao? Ta sẽ đến trước mặt Ngài với những của lễ thiêu và với những bò con giáp niên sao? Đức Giê-hô-va có thích những hàng ngàn chiên đực hay là hàng vạn sông dầu sao? Ta há nên dâng con đầu lòng của ta vì sự phạm pháp ta và trái của thân thể ta vì tội lỗi linh hồn ta sao? Hỡi người, Ngài đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện, cái điều mà Đức Giê-hô-va đòi ngươi há chẳng phải là làm sự công bình, ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời ngươi sao? Chúa Giêsu đã dạy họ rằng đó là những điều ngươi phải làm mà cũng không nên bỏ sót những điều kia. Các ngươi lọc con ruồi nhỏ mà nuốt con lạc đà đi. Chúa không phản đối việc dâng phần 10, Ngài nói đó là việc phải làm, phải tuân giữ. Tuy nhiên, việc tuân giữ luật pháp và các quy định của luật pháp không thay thế được những phẩm chất thuộc linh quan trọng hơn hết. Luật pháp được quy định là vì lợi ích của con người. Chấp hành nghiêm ngặt luật pháp mà coi thường lợi ích của con người, sống đúng luật pháp mà sống sai với Chúa và với người, thì việc chấp hành luật pháp nghiêm ngặt ấy cũng chẳng ích gì. Cách sống ấy khác nào họ sợ ô uế mà lọc thật kỹ những con ruồi, con muỗi nhỏ trước khi uống, nhưng lại nuốt cả con lạc đà to lớn. Đó là cách Chúa nói khôi hài để làm nổi bật lời dạy của Chúa rằng họ quá chăm chút việc nhỏ mà lại bỏ qua việc hệ trọng hơn hết là công chính, thương xót và trung tín. Đó là lý do tại sao các thầy thông giáo và người Pha-ri-si nộp phần 10 rất chi ly, đầy đủ mà lại bị Chúa quở trách là kẻ giả hình và là người mù dẫn đường. Câu hỏi thứ ba, Chúng ta rút ra những bài học nào cho mình về sự dâng hiến và về những phẩm chất quan trọng Chúa muốn thấy nơi chúng ta ngày nay? Lời quở trách của Chúa với các thầy thông giáo và người Pha-ri-si cho chúng ta những bài học về lĩnh vực dâng hiến và những phẩm chất quan trọng Chúa muốn thấy nơi chúng ta ngày nay. Nhiều người cho rằng thời Tân Ước không cần phải dâng phần mười, nhưng lời dạy của Chúa Giê-xu ở đây khẳng định phần mười là điều các ngươi phải làm. Và ngay trong bài giảng trên núi, Chúa Giê-xu cũng đã dạy: vì ta phán cho các ngươi rằng, nếu sự công bình của các ngươi chẳng trỗi hơn sự công bình của các thầy thông giáo và người dòng Pha-ri-si, thì các ngươi chắc không vào nước thiên đàng. Chúa Giê-xu không quy định phải nộp thuế phần mười như thời luật pháp, nhưng Ngài khẳng định, nếu chúng ta sống trong thời ân điển, nhận được những đặc ân nhiều hơn, thì sự công bình của chúng ta cần phải trỗi hơn các thầy thông giáo và người Pha-ri-si. Vì vậy, với lòng yêu Chúa và biết ơn Ngài, chúng ta dâng hiến phần mười và vượt hơn cả phần mười, hay nói cách khác, dâng hiến với cả tấm lòng, chứ không phải tính toán chi ly hoặc bị ép uổng do quy định. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn nữa là Chúa muốn thấy trong chúng ta các phẩm chất công bình, thương xót, trung tín. Nhiều người đã tuân thủ thật chi tiết các luật lệ, quy định trong hội thánh, nhưng lại không hề tuân thủ những điều Chúa dạy trong cách ăn ở, cư xử của mình. Ngày nay, nhiều khi chúng ta đến nhà thờ với một vẻ bề ngoài đạo mạo, áo quần tươm tất, kinh thánh, thánh ca trang trọng trên tay, dâng hiến phần mười đầy đủ nghiêm túc, nhóm lại không vắng một tuần nào, vân vân. Những điều này hoàn toàn tốt, cần và là điều phải làm. Nhưng Chúa muốn chúng ta, khi đã thực hành nghiêm túc những lễ nghi tôn giáo, thì lại càng phải quan tâm đến những điều hệ trọng hơn nữa. Đó là những phẩm tính cơ đốc, công bình, thương xót, trung tín cần phải được thể hiện trong cuộc sống, ngay trong nhà thờ và cả trong cuộc sống thường ngày với gia đình, tại nơi làm việc và ngoài xã hội. Đừng ai đến nhà thờ sáng Chủ nhật thì như một người thiêng liêng, nhưng về nhà thì chẳng quan tâm gì đến con cái, không làm tròn bổn phận người vợ, người chồng trong gia đình. Đừng ai tự hào mình dâng hiến phần mười đầy đủ cho Chúa, nhưng lại chặt dạ trước nhu cầu của một con dân Chúa đang gặp cơn hoạn nạn, khốn cùng cần cứu giúp. Đừng ai làm một thánh nhân trong nhà thờ, nhưng lại là một phàm nhân trong xóm giềng, xã hội. Cuộc sống đúng đắn là cuộc sống không tách rời những nghi thức tôn giáo với các phẩm chất cơ đốc. Kính Chúa, yêu người là hai việc không thể tách rời. Tóm lại, dâng phần mười cho Chúa và hơn phần mười là điều quan trọng phải làm theo lời Chúa dạy. Nhưng ngay khi đã dâng phần mười đầy đủ, thì cũng không miễn trừ khỏi việc phải thể hiện các phẩm chất cơ đốc trong cuộc sống hàng ngày với Chúa và với người. Nếu không, coi chừng, Chúa cũng sẽ quở trách chúng ta là những kẻ giả hình như các thầy thông giáo và người Pha-ri-si ngày trước. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 23, từ câu 23 đến câu 24, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 164 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.